Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn. Lời tựa: trong 7 năm cuối cùng của cuộc chiến, Việt Cộng tấn công chúng ta 3 lần, chúng ta thắng 2. Hai lần chiến thắng này chúng ta đều mua bằng những giá máu rất cao, nhưng lại không biết cách biến những chiến thắng đắt giá đó ra những thành quả cụ thể và lâu dài. Chúng ta chỉ thua một lần, thua đó đã đủ làm chúng ta mất nước. Sau ngày mất nước, nhiều người đã viết về nhiều nguyên nhân của việc thất trận. Có thể nói là đa số những nguyên nhân nêu ra đều đúng, hoặc ít hoặc nhiều. Vì sự kiện một quốc gia bị xóa đi trên bản đồ, một dân tộc bị gông vào cùm xích, dĩ nhiên không chỉ có một nguyên nhân đơn thuần, mà do nhiều nguyên nhân phức tạp tạo thành. Chính sách thối nát, chính sách vô luân, tướng lãnh bất tài, đồng minh hèn yếu, nhà tù bán lương tâm, văn nghệ lãng tránh, thanh niên bạc nhược, nổi tiếng tung hoành, và nhiều, nhiều nguyên nhân khác nữa. Nhưng nguyên nhân chính của một cuộc thất trận hay thắng trận vẫn là nguyên nhân quân sự, vì trên chiến trường vai trò chính vẫn là vai trò của người lính. Điều này chỉ là một sự thật đương nhiên và đơn giản, nhưng cái sự thật đương nhiên và đơn giản là những nguyên nhân quân sự định đoạt giữa ngã ngũ của chiến trường đã không được mấy ai hiểu. Ngay giờ phút này, 20 năm sau trận tổng công kích Mậu Thân, 15 năm sau cuộc tổng tấn công năm 72, cũng không mấy ai tìm hiểu về hai diễn biến quân sự tối quan trọng này, và cũng không mấy ai hiểu rằng trận thua năm 1975 chỉ là hậu quả của hai trận thắng 1968 và 1972. Tại sao năm 1968, Việt Cộng lại phá hủy guồng máy du kích từ lâu vẫn kìm kẹp nông thôn miền Nam, cầm chân người lính miền Nam? Tại sao chúng lại tập trung toàn bộ du kích quân để ném vào chiến trường thành phố, trong khi biết chắc rằng sẽ không mấy tên du kích thoát khỏi số phận bị tiêu diệt? Chúng ta thắng trên bình diện nào và do nguyên nhân nào? Việt Cộng thắng trên bình diện nào và do nguyên nhân nào? Nếu những dấu hỏi này được nêu lên đúng lúc, tức là sau cuộc tổng công kích Mậu Thân, và phân tách thỏa đáng để tìm ra những giải pháp quân sự thích ứng, thì cuộc tổng tấn công năm 1972 sau đó đã trở thành cuộc mạo hiểm võ trang cuối cùng của Việt Cộng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Hai lý do đã đưa bọn lãnh đạo chiến lược của Hà Nội đến quyết định giết đi 40.000 du kích quân và hủy bỏ guồng máy du kích của chúng tại miền Nam. Lý do thứ nhất mang tính chất thúc bách và tiêu cực. Du kích quân Cộng sản thất bại trong chuyến thực du kích đang trở thành gánh nặng cho Bắc Việt. Chương trình bình định và xây dựng nông thôn bảo vệ kiến hiệu nông dân Việt Nam và lẫm lúa của họ đã khóa kín kho tài nguyên, nhân, vật lực, không cho Việt Cộng sử dụng nữa. Du kích Việt Cộng không còn bám được vào nông dân, uy hiếp sự đồng lõa của họ để lẩn trốn, cưỡng đoạt lúa gạo của họ để sinh tồn. Bị tách rời khỏi nông thôn, 40.000 du kích quân chỉ còn là một lực lượng quân sự nhỏ bé, thiếu trang bị, dinh dưỡng, huấn luyện và kinh nghiệm chiến trường. Trước sau cũng bị tiêu diệt, nhưng trước khi bị tiêu diệt, tàn quân du kích còn đặt cho Hà Nội vấn đề nuôi dưỡng 40.000 miệng ăn, tản mát, rải rác khắp lãnh thổ Nam Việt. Dù cho cộng nông sản của Bắc Việt có đại thọ được phụ khoản nuôi du kích, thì khả năng vận chuyển của Bắc Việt cũng không giúp chúng đưa được về mỗi xã đội du kích một bao gạo mỗi tháng. Nói trắng ra là quả chanh du kích đã bị vắt hết nước, đã đến lúc vô dụng. Trận Mậu Thân chỉ là hành động của bọn lãnh tụ chiến lược Bắc Việt ném đi cái vỏ chanh. Lý do thứ nhì đưa đến trận Mậu Thân là cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. Vị tổng thống đương nhiệm là Lyndon Johnson, con diều hâu trong chính giới Hoa Kỳ. Đối với Việt Cộng thì bất cứ người nào đắc cử cũng tốt hơn Johnson tái đắc cử. Johnson đã đưa trên nửa triệu quân Mỹ vào Việt Nam, do đó đề tài tranh cử được đề cập đến nhiều nhất là chiến tranh Việt Nam. Lập luận của chính phủ Johnson là Việt Nam và Mỹ đang thắng trên chiến trường, và sự thắng trận đó sẽ đưa đến việc tài giảm lần hồi sự tham chiến của Mỹ. Tất cả những ai có mặt tại Việt Nam lúc đó đều biết rằng điều này hoàn toàn đúng với thực tại chiến trường, chứ không chỉ là một lập luận tranh cử. Bài toán của Hà Nội là làm cách nào phủ nhận với dư luận sự chiến thắng của Nam Việt và Mỹ. Nói một cách khác là tìm cách đánh tráo sự thật, làm cho người Mỹ thấy là tình hình không những không sáng sủa mà lại còn đen tối, và chiến tranh có nhiều triển vọng kéo dài, miên viễn, không ngã ngủ. Đáp số quỷ quái mà chúng ta tìm ra là Tết Mậu Thân. Phân tách hai nguyên nhân đưa Việt Cộng đến trận tổng công kích Mậu Thân là đã cung cấp lời giải đáp cho câu hỏi Việt Cộng thắng trên bệnh viện nào và nguyên do nào. Chúng thắng trên hai bệnh viện chính trị và chiến lược bằng cách giảm thiểu sự đồng minh chính trị của Mỹ với Việt Nam Cộng Hòa và xóa bỏ sự hiện diện của nửa triệu quân Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Nguyên nhân giúp chúng thắng là chúng đã biết đánh vào nhược điểm của Nam Việt, hòa thịnh động. Câu hỏi còn lại, chúng ta thắng trên bệnh viện nào và do nguyên nhân nào? Chúng ta thắng trên chiến trường, thắng trong giao tranh. Nguyên nhân chúng ta thắng không phải là một chiến lược tài tình, một chiến thuật không khéo, mà chỉ đơn thuần là tài thiện chiến, lòng can đảm và tinh thần hy sinh của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Clausewitz viết, trường quân sự cao nhất là quân sử, Nã Phá Luân, Hitler, Ngô Quang Trưởng, Rommel, MacArthur, Phạm Văn Phú, Lâm Bưu, Lê Văn Hưng, Võ Nguyên Giáp, Nava, Nguyễn Văn Thiệu đều là giảng viên của trường này. Họ trình bày những nguyên nhân, những hậu quả của những trận đánh và thắng và bại của họ. Nếu quân sử được ý thức đúng tầm quan trọng của nó và được học hỏi kịp thời, thì sau cuộc tổng công kích năm 1968, chúng ta đã phát giác được những yếu tố sau đây. Thứ nhất, dẹp bỏ hệ thống du kích. Cộng quân có ý định đưa chiến trường đến một hình thái giao tranh khác, hình thái duy nhất còn lại là chiến tranh quy ước. Thứ hai, toàn bộ đại đơn vị của chúng ta, trừ hai sư đoàn tổng trừ bị, đều bị cầm chân trong hệ thống phòng thủ diện địa. Chưa một đơn vị nào đủ cơ động để sẵn sàng ứng phó với một cuộc chiến quy ước. Thứ ba, sự ra đi của các đơn vị Mỹ từ trước vẫn đóng vai trò cơ động trên chiến trường, tạo một khoảng trống mà các đơn vị Việt Nam phải trám bằng mọi giá. Thứ tư, nhu cầu chiến tranh quy ước đòi hỏi không quân Việt Nam phải được trang bị bằng oanh tạc cơ. Nếu bộ máy cầm quyền Việt Nam Cộng Hòa phân tách chiến trường để tìm ra những điều tương đối cũng đơn giản này, thì năm 1972, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được chuẩn bị để giao tranh trên một chiến trường quy ước, và 1 triệu quân Việt Nam Cộng Hòa đã thừa sức dán cho đảo quân viễn chinh 300.000 của người Bắc Việt. Những đòn chí tử có tác dụng chấm dứt tham vọng đô hộ của chúng. Nhưng chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không có làm gì cả ngoài việc khai thác chiến thắng Mậu Thân trên bệnh viện tuyên truyền, nhằm vận động tinh thần hy sinh của nhân dân và tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Dĩ nhiên, việc vận động, cổ suý tinh thần chiến đấu của binh sĩ không có gì sai, nhưng sai là ở chỗ cấp lãnh đạo chiến tranh chỉ trông cậy vào tinh thần hy sinh và khả năng chiến đấu của binh sĩ mà không biết tạo môi trường chiến đấu thuận lợi cho họ. Nói một cách khác, bộ máy chiến tranh của Việt Nam Cộng Hòa chỉ hoạt động ở cấp chiến trường và hoàn toàn tê liệt ở cấp cao hơn, hoàn toàn nhường cho địch quân tất cả mọi sáng kiến, mọi biến thế chiến thuật, chiến lược. Chúng muốn xoay chuyển, muốn tấn công chúng ta bằng cách nào, chúng ta vẫn cứ đối phó bằng chiến thuật thụ động phòng thủ, rập khuôn theo chiến thuật đã phá sản của người Pháp để lại từ 1954. Nói rõ hơn là khi toàn bộ quân đội Bắc Việt chia làm 3 cánh công hãm Quảng Trị, Kon Tum và An Lộc, bằng những cuộc giao tranh quy ước, quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn chưa có một thay đổi nào về chiến lược, chiến thuật hay tổ chức, và vẫn chấp nhận giao tranh bằng những hình thái, những phương tiện của 4 năm trước. Toàn thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đem máu, đem mạng ra mưu cầu phép lạ, đem xác ra dựng thành một thành trì bằng xương người, bằng thịt người để ngăn chặn sư đoàn cơ giới, những sư đoàn pháo binh cộng sản. Công việc của vị tổng tư lệnh quân đội, của vị tổng tham mưu trưởng chỉ là theo dõi, đôn đốc và cổ suý. Ngài đã tá lưỡng đưa lữ đoàn 1 nhảy dù, nhảy xuống đồi gió để từ đó tiến vào cứu viện An Lộc. Thiết giáp Bắc Việt đã càng lên hàm chỉ huy của chuẩn tướng Lê Văn Hưng, và bên trong thị trấn An Lộc, quân ta và địch quân đang đánh vùi trên đường phố, tạo thành một tình trạng trộn đậu khiến cho không quân không còn can thiệp được nữa. Mặc dù ít quân và thất thế, sư đoàn 5 bộ binh vẫn từ trong đánh ra và lữ đoàn 1 nhảy dù vẫn từ ngoài đánh vào, tạo thành hai cái gọng của một cây kìm nhỏ hơn, vật bị kẹp chính giữa 3 sư đoàn Bắc Việt. Một tiểu đoàn của lữ đoàn 1 nhảy dù tiểu đoàn 6 đã bị tổn thất đến hơn phân nửa quân số. Trung đoàn 8 của sư đoàn 5 cũng chôn một nửa chiến sĩ trong An Lộc, nhưng cuối cùng cái giá máu cao ngất ngưỡng, tinh thần hy sinh sống chết với đất nước và tài thiện chiến của binh sĩ vẫn giúp An Lộc đứng vững. Quảng Trị và Công Tâm cũng đứng vững trong những bối cảnh và vì những lý do hoàn toàn giống như An Lộc, đơn thuần dựa trên giá trị chiến đấu của người lính và của đơn vị họ, và hoàn toàn trống vắng, không có lấy một thuận lợi chiến thuật, chiến lược nào cả. Bộ máy tuyên truyền của chính phủ, bộ máy độc nhất hoạt động, tìm được 3 tỉnh từ cho 3 địa danh đẫm máu này: Quảng Trị anh dũng, Công Tâm bất khuất và An Lộc kiêu hùng. Một số bài hát, một số khẩu hiệu cổ võ tinh thần chiến đấu của binh sĩ được phổ biến và chỉ có ngần đó. Không ai buồn, biết rằng chiến trường đã chuyển mình, địch đã thay đổi chiến thuật và tương quan giao tranh, là mỗi chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đối diện 3 tên lính Bắc Việt. Cũng không ai buồn thấy rằng tương quan giao tranh này là một điều nghịch lý, vì tương quan lực lượng giữa toàn bộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và toàn bộ đạo quân xâm lược của Bắc Việt là chúng ta có 1 triệu, địch chỉ có 300.000. Nếu vận nước còn thịnh thì chúng ta đã phải có được một chiến lược gia trong hàng tướng lãnh khá đông đúc, khá xum xuê, để vị này nhìn thấy điều nghịch lý thì tìm cách đưa thêm 90% tiềm lực của quân đội xung trận, tạo thành lợi thế chiến lược mà Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng chỉ nhìn vào cái thế cơ động, chủ động của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đã không dám mơ tưởng đến một cuộc võ trang xâm lược. Nhưng vận nước đã suy, chúng ta không có được một vị tướng chiến lược gia đó. Miền Nam không tác chiến với khối óc của tướng lãnh, mà chỉ tác chiến với máu của binh sĩ. Tuy vậy, thêm một lần nữa, máu của người lính đã tạo ra phép lạ. 12 sư đoàn Bắc Việt vấp ngã trước một lực lượng phòng thủ và quân số chỉ bằng 1/3 lực lượng tấn công. Các cánh quân Bắc Việt đứt hơi sau 2 tháng công hãm không kết quả 3 thị trấn Nam Việt. Đức hơi là một hiện tượng chiến thuật tưởng cũng cần nói qua, đó là thành quả tối đa và cuối cùng là một lực lượng tấn công có thể đạt tới. Điểm đức hơi được ấn định bởi tiềm năng quân sự của lực lượng tấn công, tiềm năng tiếp vận của hậu cần và tiềm năng phòng thủ của đối phương. 300.000 quân Bắc Việt đã đức hơi, đã không nhích thêm vào vòng đai phòng thủ được một tấc nào nữa. Sau đợt đức hơi, tột điểm của cuộc tấn công, lực lượng tấn công sẽ nằm trên triền núi dốc. Chỉ cần một cái xô nhẹ là chúng lăn xuống vực thẳm. Quân Đức Quốc xã đức hơi trước Stalingrad năm 1944, cuộc phản công của Nga phía Đông và đồng minh phía Tây đã kết thúc chế độ và cuộc đời Hitler. Đại quân đã phá luân đức hơi trước Mạc Tư Khoa, vị anh hùng Pháp trở thành thân bại danh liệt. Quân Bắc Hàn đức hơi trước Phú Sơn, cuộc đổ bộ vào Nhân Xuyên của tướng Mark Ator đã đẩy chúng lui về tận sông Áp Lục, ranh giới của Trung Cộng. Năm 1972, nếu quý vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa biết khai thác điểm đứt hơi của quân Bắc Việt và tạo cho chúng những tổn thất xứng đáng, thì bọn lãnh tụ quân sự Bắc Việt đã không dám mon men tái diễn cái trò tấn công năm 1975. Nhưng sau khi đánh bại chúng năm 1968, quý vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa bình thản như những người ngoại cuộc, ngồi nhìn sự sụp đổ của chủ thuyết Johnson và không thấy sự liên hệ giữa việc quân Mỹ rút lui và nhu cầu cải tổ quân đội để thích ứng với chiến trường quy ước và trám những chỗ trống cho sự ra đi của nửa triệu quân đồng minh tạo ra. Ngay cả sau khi đánh bại địch quân trong mùa hè đỏ lửa năm 72, sau khi đã đẩy chúng vào chỗ đứt hơi vì mất tổn thất lớn hơn khả năng tiếp vận, các tướng lãnh của chúng ta lại vẫn bình thản để cho chúng yên ổn nghỉ xả hơi. Hay vụng về này không những làm chúng ta mất 2 cơ hội thắng trận mà còn phung phí máu của chiến sĩ đã đổ ra rất nhiều để tạo nên 2 chiến thắng khó khăn. Hay vụng về chiến thuật đó cũng đã nuôi dưỡng cái họa mất nước năm 1975. Thủ tướng Đức Bismarck nói: người dạy thờ khờ kinh nghiệm bản thân, người khôn học kinh nghiệm lịch sử. Kinh nghiệm mất nước năm 1975 đối với chúng ta không chỉ là kinh nghiệm lịch sử mà còn là kinh nghiệm bản thân nữa. Trong những năm 1968 và 1972, chúng ta đã không đạt được tới cái mức dạy, chúng ta đã hững hờ để trôi mất những kinh nghiệm bản thân vô cùng quý báu mà chúng ta đã trả bằng những giá máu rất cao. Chúng ta và đồng bào ruột thịt của chúng ta tại quốc nội đang đau đớn gánh chịu cái hậu quả khủng khiếp của sự thờ ơ đó. 12 năm lưu lạc, sống trong nỗi buồn lạnh nhạt quê người, trong nỗi sầu hoài hương mà thời gian không làm suy giảm, mỗi người chúng ta đều đã thấm thía với bài học thất trận đắng cay. Phạm Huấn viết quyển Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975 không sớm. Chúng ta có thể trách anh trễ nải trong việc mở rộng cánh cửa của ngôi trường quân sự cao nhất. Những tiết lộ của Phạm Huấn liên hệ đều đến diễn biến quân sự có tầm quan trọng quyết định đối với cuộc thất trận năm 75. Ai cũng biết rằng chính cuộc triệt thoái cơ nguyên đã tạo ra sự sụp đổ quân sự của miền Nam Việt Nam. Chúng ta có thể trách Phạm Huấn nếu chúng ta không tự trách thái độ thờ ơ của chính chúng ta đã không khuyến khích, không tạo môi trường thuận tiện cho việc viết và in tác phẩm, khiến những việc này thường có nghĩa là những hy sinh lớn của chính tác giả. Nhưng dù thiệt thòi, dù gặp bao nhiêu khó khăn, Phạm Huấn vẫn phải viết, phải ân hành tác phẩm này. Đó là món nợ tinh thần của anh đối với đất nước, đối với quân đội và đối với riêng anh em đồng đội tại quân khu 2. Tôi chỉ thành thật cầu mong sẽ có thật nhiều quân nhân viết thơ, viết báo thảo luận với tác giả về tác phẩm của anh. Đó là niềm an ủi lớn nhất cho người cầm bút, và đó cũng còn là dấu khích lệ cho thấy chúng ta còn tha thiết muốn học hỏi kinh nghiệm năm 75, còn tha thiết muốn rút từ kinh nghiệm đau thương này một binh thuyết có khả năng giúp chúng ta khôi phục quốc gia, giải phóng đồng bào. Là một người lính, tôi trân trọng cảm ơn Phạm Huấn đã góp sử liệu để viết trang sử đau thương nhất, đen tối nhất của đất nước. Honolulu, ngày 1 tháng 2 năm 1987, Nguyễn Đạt Thịnh.